This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình Sức Khỏe Dinh Dưỡng với bác sĩ Đồ Nguyễn vào mỗi ngày thứ Năm hàng tuần từ 4 giờ cho đến 4 giờ 20 trở lại với chúng ta như thường lệ. Và bác sĩ Đồ Nguyễn từ Trung tâm Cuộc Sống và Sức Khỏe Toàn Năng với văn phòng tọa lạc tại góc đường Flano và Campbell ở thành phố Richardson. Số điện thoại để quý vị liên lạc là 972-664-1294, 972-664-1294. Và trong chương trình hôm nay, quý vị cũng có thể gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110 để trực tiếp gửi câu hỏi đến bác sĩ Đồ Nguyễn trong vấn đề sức khỏe của quý vị, đặc biệt có liên quan đến vấn đề tê chân, tê tay hay là đau thần kinh, nhức đầu kinh niên, mất ngủ, đau đầu gối, đau nhức toàn thân. Thì quý vị cũng có thể gửi những cái câu hỏi của quý vị vào chương trình này. Và Việt Tấn xin được nhắc lại số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Và xin được kính chào tới ngồi cùng bác sĩ Đồ Nguyễn ạ.
Dạ vâng, dạ xin kính chào quý vị của đài và mến chào anh Việt Tấn. Việt Tấn này có khỏe không?
Dạ vâng, thời tiết chuyển mùa chút xíu là cái Abidan, tức tôi nghĩ tức bị Abidan cho nên hơi đau chút xíu ở cần cổ. Thì cái triệu chứng này có phải bị Abidan hay là bị dị ứng thưa bác sĩ?
Dạ nếu như mà anh nói là theo mùa thay đổi thì đầu tiên sợ là bị dị ứng theo mùa đó anh, để có những người đó, có những người thì mùa thu hoặc là mùa xuân đó họ hay bị dị ứng mà khi không khí ngoài trời thay đổi, nhất là có nhiều người bị mùa xuân là do khi hoa lá nở bông chúng ta bị dị ứng, có người do mùa thu khi khí trời ẩm ướt thì họ bị những cái mô nấm mốc ở ngoài môi trường đó cũng làm cho họ bị dị ứng như vậy nữa, thì anh nên đi check out thì nó tốt đúng hơn, thì đồng ý anh có thể do bị dị ứng tạo nên.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Và trong khi chờ điện thoại của các vị thính giả gọi vô thì thưa với bác sĩ là vấn đề mà có liên quan đến sữa với lại cái chất mà bổ xương gọi là canxi, thì cái câu hỏi đầu tiên gửi đến cho trong phần đầu của chương trình, bác sĩ có thể cho quý thính giả biết được không ạ?
Dạ vâng, thì trước khi chúng ta đề cập tới câu hỏi đó thì cho độ nói tóm tắt sơ qua, thì thưa quý vị, ngày hôm qua thì trên Yahoo Health thì nó có một cái article được publish, quý vị, nó được phát hành. Thì cái article này, bài báo này đó từ ở bên Thụy Sĩ do professional Kurt Michelson ông nghiên cứu, thì ông nói rằng đó quý vị, đối với việc chúng ta uống sữa nhiều 3 cup một ngày đó có thể dẫn tới nguy cơ là chúng ta có thể bị tăng cái phần trăm bị gãy xương và có thể dẫn tới tử vong. Chúng ta thông thường chúng ta hay nghe cha mẹ hoặc là những bác sĩ báo chí đài thường khuyên chúng ta là nên uống sữa, nhưng mà cái cuộc nghiên cứu này một lần nữa cho chúng ta thấy cái việc chúng ta uống sữa tươi là sữa từ cow, là sữa từ bò đó quý vị, không có giúp cho chúng ta vấn đề chống lại loãng xương. Thì cái cuộc nghiên cứu này làm đảo lộn hết những nghiên cứu trước, tại vì nếu quý vị đã từng theo dõi những chương trình của Độ trên làn sóng thì quý vị cũng đã biết rằng Độ là một trong những bác sĩ mà đã từ lâu khuyên quý vị không nên uống sữa tươi nhiều. Thì cuộc nghiên cứu này một lần nữa cho thấy rằng cái điều mà chúng ta uống sữa tươi, lạm dụng uống sữa tươi quá nhiều trong những thế hệ sau này đó quý vị, dẫn tới tình trạng là càng ngày tình trạng loãng xương gây nên gãy xương và tử vong do sữa tạo nên là có thật. Thì cuộc nghiên cứu này đó quý vị, họ nghiên cứu trong vòng 20 năm trong 61.000 người phụ nữ và 45.000 người đàn ông, thì họ thấy rằng cái việc uống sữa này không có ích lợi gì trong cái việc mà để bảo tồn xương của chúng ta. Thì cái nguyên nhân được đưa ra ở đây đó quý vị, thì ông Professor Kurt Michelson ở Sweden thì ông nói rằng đó, cái việc chúng ta uống sữa tươi hàng ngày như vậy đó làm cho cơ thể chúng ta tăng lên cái sự bị oxy hóa, mà sự oxy hóa này đó vô tình làm cho chúng ta bị viêm nhiễm trong cơ thể chúng ta, rồi từ đó những bệnh chẳng hạn liên quan tới tim mạch, rồi những bệnh về ung thư có thể xảy ra. Thành thử họ nói rằng cái việc uống sữa tươi hàng ngày có thể tăng nguy cơ bị gãy xương nhiều hơn và có thể dẫn tới tử vong. Đó là cuộc nghiên cứu vừa mới phát hành ngày hôm qua ở trên cái báo gọi là British Medical Journal đối với gì ở bên nước Anh, bên Europe, do cái ông Michelson này nghiên cứu ở Thụy Sĩ đưa ra. Thì đồng thời bên cạnh đó quý vị, cái việc mà chúng ta bổ sung cái calcium canxi thì nó quan trọng, nhưng mà chúng ta không có nên lạm dụng cái việc uống sữa tươi để bổ sung cái lượng calcium. Tại vì cái lượng calcium này đó quý vị có thể lấy từ nhiều cái nguồn thực phẩm khác nhau. Chúng ta không có nên chỉ dựa vào sữa. Nếu quý vị nào mà muốn uống sữa đó thì đó cũng thường hay khuyên quý vị là có thể chúng ta dùng những loại sữa chẳng hạn như gần con người nhất đó là sữa dê. Và cái nguồn DNA của sữa dê nó gần con người hơn những sữa bò. Mà hiện nay sữa bò trên thị trường chúng ta dùng đó quý vị, nó bỏ rất là nhiều cái tạp chất ở trong đó. Họ phải kích thích con bò liên tục để cho con bò tạo ra sữa, thì vô tình chúng ta uống những cái sữa có những cái chất growth hormone, tức là những thuốc tăng trưởng ở trong đó. Và đồng thời con bò họ thường hay bỏ những antibiotic, là thuốc trụ sinh ở trong đó. Thì vô tình khi chúng ta uống sữa, chúng ta uống cái nguồn, cái hormone tăng trưởng là một, cái thuốc trụ sinh cho bò như của chúng ta là hai. Thì những cái thuốc tăng trưởng, thuốc trụ sinh mà trong bò vô người chúng ta đó có gì lâu ngày dẫn tới rất là nhiều bệnh tật. Thì cuộc nghiên cứu vừa rồi cũng chỉ chúng ta biết rằng thì chúng ta uống sữa tươi không hẳn là tốt nha quý vị. Rồi để trở lại câu hỏi của anh Việt Tấn, thì Việt Tấn hỏi rằng là cái calcium nó cái
bác sĩ vì có một vị khán giả đang trên đường dây thì xin được chào khán giả trên đường dây à, hello. Xin chào vị nào đang giữ điện thoại trên đường dây đó, hello. Tấn đang nghe điện thoại của cô rồi, cô không cần bấm nữa, hello. Vị nào đang ở trên đường dây? Vì Tấn xin được cáo lỗi cùng vị khán giả này nha. Chắc có lẽ họ cũng tưởng là chưa gọi vô. Trở lại với bác sĩ. Yeah. Nếu như họ gọi vào thì Tấn sẽ... Hello, xin được chào ạ. Vị nào đang gọi vào trong đài, trong chương trình của bác sĩ Đồng Nguyễn ạ? Hello.
Dạ, hello. Dạ, chào bác sĩ và chào anh ạ.
Dạ, vâng, cho biết tên của cô luôn.
Dạ, tên Kim.
Mời cô Kim.
Dạ, xin cho hỏi, vậy bác sĩ nói không có được uống sữa nhiều sẽ bị problem đó đó. Thì bây giờ con của con gái đi bác sĩ mà bác sĩ gia đình khuyên là nên một ngày 3 ly sữa.
Dạ.
Bây giờ mình phải làm sao? Tại vì giờ nó còn con nít 6 tuổi á. Giờ 3 ly mỗi ngày lên lớn thì sữa trong người đến nhiều quá hay sao bác sĩ?
Dạ vâng, thì đúng như vậy đó chị. Thì cuộc nghiên cứu này nếu mà chị coi cái tin tức ngày qua Fox News đó, thì họ cũng nói là cái những người bác sĩ học những chương trình trước đó, họ đề nghị là mỗi ngày uống 3 cup of milk ở đây cho những đứa bé. Thì nói chuyện theo dõi cái cuộc nói chuyện hôm qua trên Fox News thì thấy rằng người ta nói rằng chúng ta không nên uống 3 cup. Những em bé đó có thể dùng 1 cup, nhưng mà nếu mà chị phải dùng sữa cho em đó thì đậu khuyên chị nên mua sữa thứ nhất là sữa dê, nó hay mất tiền. Chúng ta không có đủ tiền để mua sữa dê, chúng ta uống sữa về organic là sữa nuôi tự nhiên đó chị. Organic thì tốt hơn. Thì nếu chúng ta phải dùng sữa, chúng ta dùng sữa organic thì chúng ta ít có bị vấn đề những cái oxy hóa trong cơ thể chúng ta. Thì nếu mà em cần uống thì tôi nghĩ hai cái sữa đó tốt nhất là sữa dê là một, là organic milk. Còn cái thứ ba nữa đó thì có thể uống soy milk chị, những cái sữa đậu nành hoặc là những rice milk là sữa gạo, hay là sữa almond milk cũng được. Nhưng mà cái vấn đề calcium ở đây cần thiết đó, chúng ta nên lấy từ ngũ quả là một chị, tập thể dục thể thao. Tại vì những em bé, những người lớn cũng vậy quý vị, mà cái lượng calcium chúng ta đưa cơ thể chúng ta mà không có đủ lượng vitamin D thì lượng calcium đó vô nghĩa, không có lợi gì hết. Thành thử là cái việc mà chúng ta dùng calcium chúng ta phải hỗ trợ thêm vitamin D. Vitamin D ở đây đó chúng ta lấy nhiều nhất là từ cái nguồn ánh nắng mặt trời quý vị, và đồng thời trứng cá nấm có nhiều vitamin D trong trọng. Thành thử ra uống sữa bản thân nó không đó, không có cung cấp cho chúng ta đủ canxi trong cơ thể của chúng ta.
Vậy bác sĩ, nếu mà nó uống organic milk, nó uống một ngày 3 cup hay là một ngày chỉ 1 cup thôi?
Đồ nghĩ là 1 cup thì nó bé được hơn chị. Thì nếu chị cho con chị tập thể dục, chơi thể thao thì cái bé sẽ phát triển cũng bình thường thôi, chứ không có cần phải là uống lượng canxi nhiều như vậy.
Dạ, vậy cảm ơn bác sĩ.
Dạ vâng,
dạ, cảm ơn chị, xin chào.
Nếu mà nói theo cái sự đảo lộn vừa rồi, có thể nói là đảo lộn là vì Tấn cũng có baby. Tấn nó 2 tuổi rưỡi rồi, thì một ngày đó thì nó uống khoảng 1, 2, 3, 4 bình. Tính ra là khoảng dừng 8 ao thì cũng là 1 cup nhỏ phải không bác sĩ?
Thì, dạ, đúng như vậy.
Thì một ngày nó uống là 4 cái bình 8 ao như vậy. Mà bà bé 2 tuổi rưỡi thì hồi trước giờ nó cũng sống nhờ sữa thôi.
Yeah.
Thì không biết là cũng chưa chắc hẳn là ông đó đã đúng hết 100% với cái sự nghiên cứu mới này, là vì nó chưa có cái quá trình lâu dài phải không thưa bác sĩ?
Thì cái nghiên cứu này trong vòng 20 năm anh, nhưng mà nếu chúng ta trở lại chúng ta cứ suy nghĩ như vậy thì cái này cũng tùy mọi người tin tưởng thôi. Thì chúng ta thường thấy đó, cái nguồn mà sữa mà tốt nhất là sữa mẹ để nuôi con, Thì nếu như con người chúng ta được cung cấp bằng sữa mẹ thì sữa mẹ có đủ chất để giúp cơ thể chúng ta lớn, khỏe mạnh, nhiều chất kháng thể trong đó, giúp trẻ em ít bị rối loạn về tiêu hóa hay dị ứng. Nói về sữa bò thì sữa bò chúng ta dùng để nuôi con bê, con bò con thôi. Nếu chúng ta dùng cái sữa bò thay thế cho sữa mẹ của chúng ta, dùng sữa bò để chúng ta cung cấp dưỡng cho cơ thể chúng ta thì điều đó nó không có tốt cho chúng ta. Tại sữa bò nó có nhiều cái tạp chất, chúng ta nói anh hay là những tạp chất họ nuôi con bò để họ kích thích của nó. Nhưng mà ở đây thì cũng tùy mỗi người tin tưởng, nhưng mà những cuộc nghiên cứu được đưa ra để nói những cái bằng chứng về một cái phe họ nghiên cứu về vấn đề mà sữa bò nó có hại cho con người chúng ta từ khi chúng ta bắt đầu uống sữa bò. Trở về những ngàn năm trước, ông cha ta không có dùng sữa bò, nhưng mà họ vẫn sống bình thường khỏe mạnh tại họ lao động ở ngoài trời. Thì cái sự lao động này giúp cho họ xương cứng cáp hơn.
Dạ vâng, xin được chào quý vị tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello. Xin chào vị nào đang giữ đường dây trong chương trình đó. À, vì tới là cáo lỗi của vị thính giả này rồi.
Dạ, trở lại vấn đề về sữa cho em bé đó anh. Thì người ta nói, con nghiên cứu lộ theo dõi, họ nói rằng đó là có những em bé họ sinh ra mà uống sữa cow milk là sữa bò nhiều đó anh, dẫn tới tình trạng bị thiếu sắt cơ thể. Tại vì những em bé này đó còn nhỏ mà họ uống sữa nhiều đó, dẫn tới vấn đề là họ bị đi tiêu chảy ra máu rồi từ đó bị thiếu sắt. Và đồng thời những trẻ em bị dị ứng lên thì độ theo dõi dân phòng đều thấy rằng đó, khi độ khuyên cha mẹ đừng cho các em uống sữa tươi nữa đó, thì cái tỷ lệ dị ứng bị giảm rất là nhiều. Thì sữa bò là một trong những nguyên nhân hàng đầu tạo nên dị ứng ở trẻ em nữa.
Dạ vâng. À, thì bây giờ thì nó đúng ra là từ hồi trước giờ là baby sinh ra mà có nhiều khi không uống sữa mẹ cũng uống sữa bò mà sống không à.
Yeah.
Thành ra thấy nó cũng lớn và thấy nó cũng khỏe mạnh lắm. Thì không biết là trường hợp này loãng xương về sau này của bé ra sao. Tuy nhiên, Tấn thấy một cái điều mà rõ ràng là người Mỹ đó họ ăn ăn nhiều cái chất, người Tây đó họ ăn nhiều cái chất cheeseburger, tức là chất sữa mà trong đây đa số là sữa bò.
Yeah.
Mà họ lớn to con thì cái điều này có thể nó cũng là một cái phần trong cái vấn đề ăn uống của những người mà nước ngoài, tức là người phương Tây. Mà người Việt Nam mình thì nhỏ con là vì thiếu sữa. Thì rõ
không
ràng
phải
ngày xưa
anh, tại vì cái con người chúng ta có cấu trúc DNA nó khác nhau.
Dạ.
Mặc dù đó anh nói người Mỹ họ cao to lớn, mà anh thấy cái tỷ lệ bị gãy xương, gọi là osteoporosis, bị loãng xương rất là cao. Nếu anh theo thống kê sẽ thấy là cái tỷ lệ loãng xương ở bên nước Mỹ, Thụy Điển, Sweden này kia đó, những nơi mà dùng sữa bò nhiều đó, thì cái tỷ lệ người phụ nữ bị loãng xương cao hàng đầu hơn những người khác ở trên nước này. Đồng thời người châu Á chúng ta đang ở trong cơ thể chúng ta thường thiếu cái gọi là enzyme giúp chúng ta break down cái milk, tức là lactose đó. Rất là nhiều người Việt Nam châu Á chúng ta uống sữa hay bị đi cầu là như vậy, là chúng ta không có thể có cái men tiêu hóa giúp chúng ta break down cái thành phần ở trong milk là cái lactose, galactose, cái hai cái sugar đó trong milk đó.
Như vậy.
Cho họ bị vấn đề bị tiêu chảy lên người châu Á rất là nhiều.
Thì Tấn phải uống cái lô tức là free lactose free đó, thì Tấn mới không bị đau bụng, còn nếu
đúng
uống cái kia Tấn bị đau bụng.
Đúng như vậy. Đây chúng ta người châu Á cái di truyền chúng ta là không có cái lactose trong cơ thể chúng ta, thì chúng ta khi uống sữa đó nhiều người vấn đề bị tiêu chảy thì chúng ta bị thiếu cái lactose trong cơ thể chúng ta, hay tức là cái men tiêu hóa đó anh.
Dạ, vâng.
Trong đó là chúng ta hay bị tiêu chảy khi chúng ta uống sữa.
Xin được chào quý vị tiếp theo ạ.
Alo, biết tôi không ạ?
Dạ, xin vặn máy nhỏ giùm Tấn ạ.
Ok, tôi tắt đầu tôi, bây giờ tôi đi xe. À, cho hỏi bác sĩ Đỗ Nguyễn, chúc anh Thắng.
À, xin mời cho bác.
Dạ, vâng, xin mời.
Người lớn trên 60 tuổi là uống loại sữa của các chợ, là uống loại sữa cái bình nắp loại màu gì đó bác sĩ. Và trong khi đó có thể mình uống thêm, đậu thêm sữa Insua mà 350, đó là cái số 350 được không? Và một chai như vậy là uống là một lẻ lắm, một chai nhỏ Insua đó. Hay hậu
dạ, vâng.
Bình mà người ta uống chỉ 6 lần trong một cái chai Insua đó là được không? Và uống sữa ở các chợ là cái sữa cái bình nắp màu loại gì bác sĩ? Dạ xin nhớ
chứ. Dạ vâng, dạ các loại của chú thì nếu như chú ăn uống sinh hoạt bình thường đó thì chú không có cần phải bổ sung thêm cái sữa Insua. Chỉ khi nào chúng ta ăn uống không được thì chúng ta mới bổ sung thêm. Tại cái nguồn thực phẩm và dinh dưỡng từ thức ăn đó chú, như sau củ quả trái cây đó, khi chú dùng đó thì biết chú cơ thể chúng tôi của chú hấp thụ được đó, thì chú không có cần dùng sữa Insua thêm. Còn nếu như các quý vị mà thèm sữa, muốn uống sữa hay thích uống sữa đó, thì đậu khuyên mua cái loại sữa organic, là loại sữa mà nó nuôi trồng con bò bằng chất tự nhiên thì nó ít có bị hại hơn. Nhưng mà khi chúng ta uống sữa những người lớn tuổi, những người bị gan, bị máu mỡ cao, thì chúng ta nên uống cái loại sữa là low fat, thì nó gạt bỏ cái chất béo bớt đi thì nó tốt hơn. Nhưng mà theo độ đó, những cái nghiên cứu độ theo dõi và những cái học thức độ theo dõi đó, thì cái sữa đó gì nó hoàn toàn không có tốt cơ thể chúng ta. Nếu chúng ta bắt buộc phải uống hoặc là chúng ta thích uống, thì cái loại sữa tốt nhất đó, đề cập hồi nãy giờ nếu trong chương trình là sữa dê là một, sữa này là hai, mà low fat thì giúp chúng ta tốt hơn. Nhưng mà chúng ta nên hạn chế, không có nên lạm dụng cái đó quá nhiều. Nhưng mà nếu chúng ta cần cái calcium đó quý vị, thì calcium ở trong rau củ quả vẫn đủ để cho quý vị có lượng calcium trong cơ thể chúng ta. Tại calcium đó, calcium đó quý vị, ở trong thực phẩm đó, đồ ăn chúng ta dùng rau củ quả đó, nó dễ hấp thụ hơn nhiều so với calcium ở trong sữa. Thành thử ra quý vị có thể lấy lượng calcium này từ những cải son, cải rau bina, cải xanh đó quý vị, thì nó cũng tương đương với 85-90% lượng canxi trong một cốc sữa. Thì quý vị nếu ăn rau cải xanh được, tập thể dục được, thì quý vị cũng không có cần tới sữa.
Hello anh, chú.
Cảm ơn bác sĩ Đường Nguyễn, cảm ơn anh Tăng. Okay,
xin chào.
Dạ, cảm ơn, xin kính chào.
Tức là cái vấn đề mà uống sữa mà sợ bị loãng xương, phải uống cái chất gì mà có calcium nhiều thì người ta vẫn để ý, dễ sợ lắm. Và
nhưng mà một cái điều nữa đó muốn nhấn mạnh lên Việt Tuấn là nghiên cứu hai năm gì trước đó, người ta nói chúng ta uống viên nén calcium nhiều lên sẽ bị có hại nữa, là nó làm đóng cái thành tích mạch của chúng ta. Thật ra không phải là chúng ta được nghe là uống calcium tốt cho xương chúng ta uống không có được, chúng ta phải đi thử máu chúng ta có thiếu hay không. Để uống calcium quá nhiều đó nó lại có hại cơ thể chúng ta chứ không có tốt cơ thể chúng ta.
Dạ vâng. Cảm ơn bác sĩ Đồng Nguyễn rất là nhiều. Và thưa bác sĩ, là sữa là cái nguồn protein nữa. À, như vậy thì có phải là cái uống sữa với giúp cho ta có được cái nguồn protein tốt không thưa bác sĩ? Cái câu cuối
dạ,
cùng.
Dạ, cảm ơn anh. Thì cái sữa chất protein chất đạm đó quý vị, thì nó cũng có ở trong sữa nữa. Nhưng mà chất đạm mà tốt nhất đó, thì nói vấn đề sữa độ nó có hại, thì thật ra cái chất protein trong sữa nó không có tốt cho sữa chúng ta. Mấy lượng protein mà tốt nhất quý vị thì từ ngũ cốc là một, cá, đậu hũ, rồi những quả, những cái hạt nấc quý vị, những cái hạt như quả ốc chó, rồi quả những các loại hạt quý vị, những nhiều cái protein trong đó tốt cơ thể chúng ta hơn là từ sữa. Tại vì cái protein ở trong sữa gọi là cái casein á, thì có nhiều người chúng ta hay bị dị ứng vấn đề về bao tử, hoặc là những cái dị ứng về vấn đề da nổi mẩn, thì là những cái protein ở trong sữa nó có hại nhiều hơn là có lợi. Thành thử quý vị nào lo lắng về vấn đề mà lượng calcium bị thiếu dẫn tới bị loãng xương rồi dẫn tới gãy xương, thì chúng ta có thể lấy cái lượng calcium đó quý vị từ rau củ quả nha quý vị, thì vẫn tốt hơn, dễ hấp thụ hơn là từ cái nguồn sữa. Thì những cái calcium nhiều nhất á là chúng ta có thấy từ bông cải xanh là một quý vị, rồi những trong tảo biển, đậu xanh chúng ta cũng có nhiều calcium cho nó quý vị, đậu nành, rồi hạt hướng dương, các loại hạt cũng có nhiều cái loại có calcium ở trong đó. Rồi những rau cải xanh, chúng ta cần lượng vitamin D nếu quý vị, thì chúng ta hấp thụ được lượng calcium. Chúng ta uống calcium mà không có vitamin D thì nó vô ít quý vị, thì chúng ta không có tốt gì hết. Chúng ta phải có vitamin D trong cơ thể chúng ta. Thì vitamin D đây đó, quý vị có thể lấy tự nhiên từ nguồn ánh nắng mặt trời là một, từ cá, rồi từ sông biển, rồi từ nấm, quý vị, là những loại vitamin D chúng ta giúp cơ thể chúng ta hấp thụ được lượng calcium. Và điều quan trọng nữa đó là vấn đề loãng xương đó, quý vị phải tập thể dục hàng ngày. Tập thể dục quý vị giúp cho cơ thể chúng ta phát triển xương tốt hơn. Tại cơ thể chúng ta đó quý vị có tế bào xương để nó sinh sản ra xương để giúp chúng ta rắn chắc. Chúng ta không tập thể dục thì tế bào xương hàng ngày sẽ yếu đi, không sản xuất ra được xương được thì chúng ta sẽ bị loãng xương. Thông thường chúng ta qua độ tuổi 30 đó quý vị thì cái tế bào xương nó sẽ yếu dần. Để chúng ta phải siêng tập thể dục thì từ đó chúng ta sẽ có cơ thể khỏe mạnh và xương vững chắc.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Đỗ Nguyễn rất là nhiều và xin bác sĩ Đỗ Nguyễn gửi lời chào đến quý thính giả.
Dạ vâng, và cảm ơn Việt Tuấn. Vậy đây tại hôm nay nó hơi khác lạ, như chúng ta thường hay nghe là sữa tốt, thì hy vọng đầu tiên một khía cạnh mới chú vị tham khảo thêm, thì cũng tùy chúng ta có tin hay không, nhưng mà những việc chúng Đỗ đưa ra đề tài hôm nay là được kiểm chứng và thí nghiệm ở nhiều năm. Thì hy vọng là quý vị có thể thêm những cái kiến thức để chúng ta có thể giúp cơ thể chúng ta khỏe mạnh hơn. Và xin cảm ơn quý vị đã tham gia và theo chương trình tuần này. Xin kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và nhiều hạnh phúc. Xin kính chào và cảm ơn Việt Tuấn.
Dạ vâng, xin kính chào bác sĩ Đỗ Nguyễn và hẹn gặp lại với bác sĩ Đỗ Nguyễn vào chương trình kỳ sau.
Dạ vâng.
Dạ vâng, thưa quý vị, xin được giới thiệu đến quý vị trung tâm cuộc sống của bác sĩ Đỗ Nguyễn và Tân Lương, bác sĩ Tân Lương, chuyên trị các chứng đau nhức, đau cổ, đau lưng, đau bả vai, đau đầu gối, tê tay, tê chân, đau thần kinh tọa, nhức đầu kinh niên và mất ngủ, kết hợp giữa y học xưa nay để điều trị và không cần tới thuốc Tây cũng như mổ xẻ. Nếu quý vị có bất cứ câu hỏi gì, xin liên lạc về văn phòng của bác sĩ Đồ Nguyễn, 972-664-1294, 972-664-1294. Đặc biệt, chúng tôi tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng.